Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Đức Tâm và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 25 tháng 10, 2013. Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị y án chung thân. Nhật thông qua luật về bí mật nhà nước bị chỉ trích là hạn chế tự do báo chí. Hàn Quốc tập trận bảo vệ các đảo đang tranh chấp với Nhật. Tình báo Mỹ bị tố cáo nghe trộm 35 lãnh đạo thế giới. Mục mỗi ngày một sự kiện, hoạt động gián điệp mạng giữa các quốc gia là không tránh khỏi. Đúng 10 năm sau bị bắt, cựu lãnh đạo tập đoàn Yukos Khodorkovsky trả lời phỏng vấn RFI từ trong tù. Kính thưa quý vị, Tòa Phúc Thẩm tỉnh Sơn Đông Trung Quốc ngày hôm nay đã bác bỏ đơn kháng cáo của cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, một quyết định không hề gây ngạc nhiên. Nhà cầm quyền Trung Quốc muốn khép hẳn lại scandal chính trị lớn nhất trong 3 thập kỷ qua. Đây là một phiên tòa được chờ đợi và cũng được giám sát chặt chẽ, cùng với việc tăng cường kiểm soát Internet. Ông Bạc Hy Lai bị kết án chung thân về tội tham nhũng, lạm dụng quyền lực và biện thủ công quỹ trong phiên sơ thẩm ngày 22 tháng 8. Từ Bắc Kinh, thông tín viên RFI Stéphane Lagarde tường thuật.
10h44 ce matin, la Cour suprême du Shandong rejette l'appel de Bạc Hy Lai, affirme l'agence Xinhua Nouvelle dans une dépêche de.
Vào lúc 10h44 sáng hôm nay tại Trung Quốc, Tòa Phúc thẩm tỉnh Sơn Đông bác kháng cáo của Bạc Hy Lai. Tân Hoa Xã khẳng định như trên trong bản tin chỉ có 2 dòng. Ngoài những chiếc xe hơi màu đen tới lui như mắc cười và các phóng viên bị giới hạn trong hàng rào an ninh, chỉ có mỗi một tấm ảnh của bị cáo được lọt ra ngoài, đó là ảnh Bạc Hy Lai đang mỉm cười giữa 2 công an đi kèm. Ngược lại, không có biên bản trên tiểu blog như Tòa án Tế Nam đã thực hiện trong phiên sơ thẩm hồi tháng 8. Bắc Kinh muốn lật hẳn sang trang mới vụ án đã tiết lộ sự giàu có và thói ăn chơi của các ông hoàng đỏ. Theo AFP, sáng nay, tất cả các cửa hàng xung quanh tòa án đều đóng cửa, những con đường gần đó bị công an răng rào chắn, và từ 10 giờ sáng, những thông tin ủng hộ bí thư Bạc từ mấy ngày nay đã bị biến mất trên Internet. Loan báo việc y án trên mạng Vivac, một băng đỏ sáng nay cảnh báo các cư dân viết lời bình. Để tránh bị quấy rối, hệ thống chống spam của Vivac sẽ sàng lọc một số lời bình liên quan đến quảng cáo. Thông báo này không hề thấy trên các diễn đàn khác. Những người thân của ông Bạc Hy Lai tham dự phiên tòa khẳng định ông muốn xuất hiện một lần cuối nhân viên phúc thẩm. Hiện tại không thể biết được nhà lãnh đạo thất sủng có thể được phép phát biểu hay không. Luật sư Viên Dụ Lai, vốn có đến 2 triệu người theo dõi trên Vivac sáng nay viết, có quá nhiều kẻ ngốc trên thế giới tin rằng bản án sơ thẩm là do tòa án quyết định. Theo tờ tin tức Bắc Kinh, từ năm 1997 đến nay, tất cả các kháng cáo của bị cáo là quan chức cao cấp Trung Quốc đều bị bác bỏ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Ngày hôm nay, chính phủ Nhật Bản đã thông qua một đạo luật trừng trị nặng nề hơn những người phạm tội tiết lộ bí mật nhà nước, bất chấp những chỉ trích cho rằng đạo luật này hạn chế quyền tự do báo chí.
Trong cuộc họp báo hôm nay, phát ngôn viên chính phủ Tokyo, ông Yoshihide Suga cho biết, việc thông qua luật mới là một vấn đề cấp thiết bởi vì Nhật chỉ có thể trao đổi tin tình báo với các nước khác với điều kiện bí mật nhà nước được bảo vệ. Theo luật vừa được chính phủ Nhật thông qua, những công chức nào tiết lộ bí mật quốc gia đều có thể bị kết án tù lên đến 10 năm so với mức tối đa 1 năm theo luật hiện hành. Những thông tin liên quan đến quốc phòng, ngoại giao, tình báo và chống khủng bố đều được xếp vào loại bí mật nhà nước theo luật mới. Luật về bí mật nhà nước sẽ được trình Quốc hội hôm nay để biểu quyết, và theo lời ông Suga, chính phủ Nhật muốn đạo luật này được thông qua càng sớm càng tốt. Cũng theo lời phát ngôn viên chính phủ, luật mới rất quan trọng đối với sự vận hành hiệu quả của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật, tương tự như của Mỹ, mà Thủ tướng Shinzo Abe muốn thành lập. Thế nhưng, những người chỉ trích luật vừa được thông qua đã cảnh báo rằng luật này sẽ làm giảm hơn nữa tính minh bạch của một chính phủ vốn đã không rõ ràng trong các hoạt động, đồng thời luật này sẽ dẫn đến những lạm dụng. Liên hiệp các hội luật sư Nhật tổ chức đã đi đầu trong chiến dịch phản đối luật về bí mật nhà nước, hôm nay chỉ trích luật này đã được chính phủ thông qua mà không có những điều khoản nào bảo vệ quyền được thông tin của người dân. Theo lời phát ngôn viên Liên hiệp các hội luật sư Nhật, luật mới quy định rằng chính các tòa án sẽ quyết định xem hoạt động của các cơ quan báo chí có chính đáng chiếu theo luật bí mật nhà nước hay không, và điều này sẽ khiến cho các phóng viên ngán ngại săn tin. Thế nhưng, phát ngôn viên chính phủ đã bác bỏ những quan ngại đó, khẳng định rằng những hoạt động thu thập thông tin bình thường của các cơ quan báo chí sẽ không bị ảnh hưởng bởi luật mới.
Cũng tại Đông Bắc Á, theo thông báo của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ngày hôm nay quân đội nước này đã mở một cuộc tập trận nhằm chống lại mọi mưu toan đổ bộ lên các hòn đảo mà Seoul đang tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản.
Cuộc tập trận kéo dài 4 tiếng đồng hồ huy động 5 chiến hạm, các chiến đấu cơ phản lực và trực thăng nhằm thể hiện quyết tâm của quân đội Hàn Quốc bảo vệ quần đảo Dokdo. Quần đảo này, mà phía Nhật gọi là Takeshima, hiện do Hàn Quốc quản lý, vẫn là tranh chấp chủ quyền lãnh thổ gay gắt giữa hai nước Đông Bắc Á này. Cuộc tập trận hôm nay diễn ra vào đúng lúc Hàn Quốc tổ chức Ngày Dokdo, được khởi xướng từ cách đây 4 năm nhằm quảng bá chủ quyền lãnh thổ của nước này. Nhật hôm nay đã phản ứng giận dữ trước cuộc tập trận của Hàn Quốc. Chánh văn phòng chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho biết Tokyo đã gửi công hàm phản đối đến Đại sứ quán Hàn Quốc và đến Seoul qua các kênh ngoại giao, khẳng định rằng quần đảo Dokdo Takeshima là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Nhật. Cũng liên quan đến bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bắc Triều Tiên đã trả tự do và trục xuất 6 người Hàn Quốc không rõ danh tính, một cử chỉ thiện chí trong bối cảnh quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Seoul và Washington còn căng thẳng.
Liên quan đến khu vực Đông Nam Á, tại Campuchia ngày hôm nay, khoảng 20.000 người ủng hộ phe đối lập đã xuống đường ở thủ đô Phnom Penh trong ngày cuối cùng của phong trào biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội, cũng như phản đối việc ông Hun Sen được bầu lại làm thủ tướng.
Trong 3 ngày qua, những người biểu tình dẫn đầu là lãnh đạo đối lập Sam Rainsy đã tuần hành đến văn phòng Liên Hiệp Quốc và đến nhiều đại sứ quán để trao một kiến nghị mà theo họ đã thu được khoảng 2 triệu chữ ký để kêu gọi quốc tế can thiệp. Kiến nghị của đảng Cứu Nguy Dân Tộc của ông Sam Rainsy cáo buộc chính quyền Phnom Penh đã không điều tra về các vụ gian lận phiếu mà phe đối lập cho là tràn lan, và đã triệu tập trái phép quốc hội mới mà không có mặt các nhân biểu đối lập hiện đang tẩy chay quốc hội. Theo các kết quả chính thức, đảng Nhân dân Campuchia của Thủ tướng Hun Sen đã giành được 68 ghế trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 28 tháng 7 so với 55 ghế của đảng Cứu Nguy Dân Tộc. Nhưng phe đối lập đã bác bỏ kết quả này, khẳng định chính họ đã thắng cử và tố cáo các vụ gian lận bầu cử. Đại sứ quán Úc hôm nay đã ra thông cáo kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại, kể cả về vấn đề cải tổ luật bầu cử. Về phần Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, ông Uvirak thì cho rằng, phong trào biểu tình những ngày qua cho thấy người dân Campuchia bất bình với đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen. Ông tuyên bố với AFP, phe đối lập và đảng cầm quyền phải chấp nhận thực tế và tìm ra một thỏa hiệp.
Vẫn tại Đông Nam Á, hãng tin Reuters ngày hôm nay cho biết, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Miến Điện, các vụ bạo động nhằm vào người thiểu số Rohingya ở Miến Điện gây ra tâm lý chống Hồi giáo, đe dọa những cải cách chính trị và kinh tế được tiến hành sau nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự.
Theo số liệu của chính phủ Miến Điện, thì có ít nhất 192 người đã bị thiệt mạng từ tháng 6 đến tháng 10 năm ngoái trong các vụ xung đột giữa người Rakhine theo đạo Phật và người Rohingya. Được biết, chỉ có 5% trên tổng số 60 triệu người Miến Điện theo đạo Hồi. Trước Ủy ban phụ trách nhân quyền của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, báo cáo viên Thomas Ojia Quintana phát biểu, Tổng thống Thanh Phen đã đọc những bài diễn văn nêu cao sự cần thiết phải chứng tỏ lòng tin cậy, sự tôn trọng và cảm thông giữa những người theo các tôn giáo khác nhau và các nhóm thiểu số ở Miến Điện. Tuy nhiên, chính phủ còn phải làm nhiều hơn để tấn công vào các luận điệu phân biệt đối xử, bảo vệ các cộng đồng thiểu số. Ông Quintana nói thêm, nguyên nhân sâu xa của việc phân biệt đối xử người Hồi giáo, đặc biệt là người Rohingya, vẫn chưa được xử lý. Những người khẳng định về các vi phạm hiển nhiên từ đầu đợt bạo động, kể cả từ phía các thành viên cơ quan an ninh nhà nước, vẫn chưa hề được đề cập đến.
Nhìn về châu Âu, tiếp theo các tiết lộ trên nhật báo Le Monde của Pháp và Spiegel của Đức về các hoạt động gián điệp của Mỹ tại Pháp và Đức. Tối ngày hôm qua, nhật báo Anh Quốc The Guardian công bố một cuộc điều tra mới dựa trên các tài liệu do cựu nhân viên tư vấn tình báo Mỹ Edward Snowden phát giác. Nhật báo Anh Quốc khẳng định cơ quan tình báo Mỹ NSA đã nghe lén điện thoại cá nhân của 35 lãnh đạo thế giới.
Theo một thông cáo mật được tờ The Guardian trích dẫn, các nhân viên NSA đã có được các số điện thoại của 35 nhân vật lãnh đạo thế giới mà tên của họ không được nêu ra trong tài liệu này nhờ một mạng lưới các viên chức cao cấp, chủ yếu làm việc tại Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng. Các viên chức này được NSA đề nghị chia sẻ các thông tin trong sổ địa chỉ của họ để đưa các lãnh đạo chính trị nước ngoài hàng đầu vào danh sách những đối tượng theo dõi của NSA. Tài liệu ghi ngày 27 tháng 10, 2006 đã được chuyển đến toàn bộ các thành viên của cơ quan phụ trách thu thập tin tình báo trong lĩnh vực điện tử. Tài liệu cho biết đã có được 200 số điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới nhờ sự cộng tác của một viên chức Mỹ. Tài liệu này cũng nói rõ là các số điện thoại này cho phép thâm nhập vào những thông tin, cho phép biết được các số điện thoại quan trọng khác. Tuy nhiên, tài liệu nói trên cũng nhận xét rằng việc theo dõi này chỉ mang lại được ít thông tin tình báo cho NSA. Nhà Trắng đã từ chối trả lời tờ The Guardian về các thông tin kể trên.
Trong ngày mở đầu của hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Bruxelles vào ngày hôm qua, Paris và Berlin đã đưa ra một sáng kiến chung nhằm xác lập các luật chơi với Washington trong lĩnh vực thu thập tin tức tình báo sau những phát giác về các hoạt động nghe trộm quy mô lớn của tình báo Mỹ liên tục được báo chí công bố trong những ngày qua.
Phát biểu về vấn đề này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết sáng kiến của Pháp và Đức được đưa ra vào lúc khai mạc hội nghị thượng đỉnh, có mục tiêu là từ đây đến cuối năm tìm ra một thỏa thuận về các quan hệ qua lại giữa các nước châu Âu và Hoa Kỳ trong lĩnh vực tình báo. Cụ thể là lập ra một nhóm làm việc với sự tham gia của các nước thành viên Liên hiệp châu Âu để tìm kiếm các quy tắc chung với Mỹ. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, 28 quốc gia thành viên đã nhất trí về văn bản này, trong khi đó một số thông tin khác cho thấy sự lưỡng lự của London, đồng minh truyền thống của Mỹ. Chính bản thân Anh quốc cũng bị cáo buộc là tiến hành các hoạt động tình báo nhắm vào các quốc gia châu Âu khác, đặc biệt là Ý. Vụ bê bối gián điệp Mỹ nghe trộm không ngừng tăng thêm tầm mức. Hôm qua, tờ báo Anh The Guardian khẳng định cơ quan Anh quốc gia Hoa Kỳ đã nghe trộm điện thoại của 35 lãnh đạo thế giới. Thứ Tư, 23 tháng 10, Berlin đã gây ngỡ ngàng khi thông báo là điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng có thể đã bị Mỹ nghe trộm. Thế nhưng cho tới nay, các nước châu Âu không đưa ra một quan điểm thống nhất trước các bê bối nghe trộm của hệ thống tình báo mạng rộng lớn của Hoa Kỳ sau các tiết lộ của cựu nhân viên tư vấn an ninh Edward Snowden. Nguyên nhân là vấn đề tình báo thuộc lĩnh vực quốc gia mà giữa các nước châu Âu với nhau cũng diễn ra các hoạt động gián điệp. Sự khác biệt trong quan điểm giữa các nước châu Âu cũng khiến cho các đàm phán về dự luật bảo vệ thông tin do Ủy ban châu Âu trình ra bị chậm lại.
Vẫn liên quan đến bê bối tình báo Mỹ, Pháp nghi ngờ tình báo Mỹ đã thực hiện vụ tấn công tin học hồi tháng 5 năm ngoái 2012 nhằm vào văn phòng Tổng thống Pháp. Nhật báo Le Monde ngày hôm nay loan tin như trên.
Theo Le Monde, một thông báo nội bộ của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA được ghi là tối mật gồm 4 trang do Edward Snowden tiết lộ xác nhận tình trạng căng thẳng và sự ngờ vực giữa Paris và Washington. Hôm 12 tháng 4, hai viên chức cao cấp của tình báo Pháp và Cơ quan An ninh Tin học đã yêu cầu NSA phải giải thích về vụ tấn công tháng 5 năm 2012 vào các máy tính của các cộng sự chủ chốt tổng thống thời đó là Nicolas Sarkozy. Theo một chuyên gia, vụ tấn công này không phải là phá hoại nhưng nhằm lén lút xâm nhập vào đầu não dinh tổng thống Pháp. Tháng 11 năm ngoái, tuần báo L'Express cũng đã đăng một bài cho rằng người Mỹ đứng sau vụ tấn công tin học trên. Theo thông báo trên đây, NSA cam đoan, cuộc điều tra cho thấy không có đơn vị nào trong số 16 đơn vị của tình báo Mỹ hay các đồng minh thân cận thực hiện hoạt động này. Tuy nhiên, thông cáo nói thêm là tình báo Israel đã không bị truy vấn. Le Monde bình luận, NSA không nói rằng Mossad là thủ phạm, nhưng có vẻ thiết cần nêu ra nghi vấn có mức độ đối với nhà nước Do Thái. Từ tháng 6 đến nay, liên tiếp có những tiết lộ về chương trình Do Thám của Mỹ trên thế giới, không chỉ nhắm vào những người tình nghi là khủng bố, mà cả các doanh nhân, kỹ nghệ gia, thậm chí lãnh đạo chính trị như Thủ tướng Đức, Tổng thống Brazil và cựu Tổng thống Mexico.
Vẫn tại châu Âu, Đảng Dân Chủ Xã hội Cộng hòa Séc rất nhiều hy vọng sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn tại Cộng hòa Séc sẽ diễn ra vào ngày hôm nay và ngày mai. Tuy nhiên, kết quả bầu cử chưa chắc đã cho phép thành lập được một chính phủ liên minh ổn định.
Theo các cuộc thăm dò mới nhất, tại đất nước 10,5 triệu dân vừa ra khỏi suy thoái kinh tế cách đây 18 tháng, thì đảng Dân Chủ Xã hội được 26% phiếu, đứng trên đảng Cộng sản với 18% và phong trào ANO của doanh nhân giàu có André Babis được cho là dân túy với 16,5%. Tân chính phủ sẽ thay thế nội các kỹ trị của nhà kinh tế cánh tả Jiří Rusnok được Tổng thống Miloš Zeman thành lập sau sự sụp đổ của chính phủ trung hữu, bị rung chuyển bởi chính sách khắc khổ và một loạt scandal. Đảng Dân Chủ Xã hội hy vọng kết quả bầu cử sẽ cho phép thành lập một nội các với sự ủng hộ của Đảng Cộng sản, tuy đảng này không tham chính. Trong tuần này, nhiều nghệ sĩ Séc đã phản đối ảnh hưởng đang lên của Đảng Cộng sản, 1/4 thế kỷ sau sự sụp đổ của chính quyền độc tài vào năm 1989. Theo một nhà chính trị học, tuy số người dự tính bầu cho đảng Dân Chủ Xã Hội có thấp hơn, nhưng kịch bản một chính phủ liên minh giữa đảng này với đảng Cộng sản là khả năng dễ xảy ra nhất, nếu liên minh với đảng ANO sẽ rất bất ổn. Một nhà phân tích khác cho rằng một chính phủ liên minh với ANO sẽ không trụ được hết nhiệm kỳ 4 năm vì đảng này sẽ bị xâu xé, thủ lãnh đảng cánh hữu, còn so sánh người sáng lập đảng ONU với lãnh tụ độc tài Ý Mussolini.
Về hoạt động chống khủng bố quốc tế, hơn 1.500 binh lính Pháp, Mali và Liên Hiệp Quốc đã tung ra một chiến dịch quy mô ở miền Bắc Mali để ngăn chặn sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố ở vùng này sau một loạt các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan.
Sáng nay ngày 25 tháng 10, tại Brussels, nơi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu, Tổng thống Pháp François Hollande cho biết là chiến dịch quân sự này nhằm mục tiêu chống khủng bố và bảo đảm cho cuộc bầu cử quốc hội ở Mali được diễn ra đúng lịch trình dự kiến. Vòng đầu của cuộc bầu cử này trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11. Thế nhưng ông Hollande nhấn mạnh rằng khủng bố đã cắm rễ ở Mali cũng như ở miền Nam Libya và có thể cả ở miền Bắc Niger và miền Nam Algeria. Và cho dù bị tấn công, bị thiệt hại, các nhóm khủng bố không thể bị tiêu diệt hoàn toàn chỉ với cuộc can thiệp quân sự của Pháp tại Mali. Thứ Tư vừa qua, lực lượng Hồi giáo vũ trang đã mở một cuộc tấn công mới nhắm vào các vị trí của quân đội Chad ở miền đông Nam Mali. Từ ba tuần qua, các nhóm thanh chiến Hồi giáo đã tung một loạt tấn công ở miền Bắc Mali. Quân đội Pháp đã can thiệp vào Mali từ tháng Giêng vừa qua để đánh đuổi các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang chiếm đóng miền Bắc nước này.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay là hoạt động gián điệp mạng giữa các quốc gia là không tránh khỏi. Trong bối cảnh bê bối nghe trộm điện thoại của tình báo Hoa Kỳ ngày càng trầm trọng hơn với các thông tin mới liên tục được công bố, thì nhiều chuyên gia đưa ra nhận định hoạt động gián điệp mạng là điều không thể tránh khỏi đối với nền quốc phòng của một quốc gia khi thế giới mạng đã trở thành một không gian quân sự. Các quốc gia bè bạn cũng không thoát khỏi tầm ngắm của nhau trong cuộc chiến này. Công chúng ngày càng biết đến quy mô vô cùng lớn của PRISM, chương trình nghe trộm của Mỹ tại nhiều quốc gia châu Âu và cả tại trụ sở của Liên Hợp Quốc, qua các tiết lộ của cựu nhân viên an ninh Edward Snowden mới đây. Tuy nhiên, bên cạnh các chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào Washington, thì nhiều giới chức và chuyên gia cho rằng hoạt động gián điệp mạng giữa các nước là điều không tránh khỏi. Tổng giám đốc cơ quan Pháp về an toàn tin học ANSSE Patrick Bayou khẳng định, cho dù các hoạt động của cơ quan tình báo Mỹ bị chỉ trích, nhưng hoạt động gián điệp có khắp mọi nơi. Về vấn đề này, giám đốc các chiến lược an ninh mạng của tập đoàn tin học Symantec, Logan Heslow nhận xét, hiện tại mọi xung đột đều dẫn đến đối đầu với tin học và không gian mạng là một môi trường quân sự mới, bên cạnh các môi trường truyền thống là hải quân, không quân, lục quân và không gian. Một lãnh đạo của công ty an toàn mạng Mỹ Five Eyes giải thích, không gian mạng là một vùng chiến tranh nơi các đòn tấn công diễn ra trước khi các hoạt động quân sự trên thực địa bắt đầu. Giám đốc kỹ thuật của tập đoàn tin học Nhật Bản Transmicro cho biết, ngày càng có nhiều cuộc tấn công tin học của các nhóm nhỏ hoạt động độc lập được các quốc gia bảo trợ, như trường hợp đội quân điện tử của chính quyền Syria hay các nhóm tin tặc Trung Quốc hoạt động theo điều hành của chính quyền Bắc Kinh. Theo báo cáo của công ty Mỹ FireEye, thì có khoảng 200 nhóm như vậy hoạt động dưới sự chỉ huy của chính quyền Trung Quốc. Nga cũng được nhận định như là nơi xuất phát của các cuộc tấn công mạng phức tạp nhất và hoàn thiện nhất. Tuy nhiên, không chỉ đối đầu trong cuộc chiến tin học giữa các quốc gia thành viên còn có sự hợp tác. Các chuyên gia ghi nhận một thực tế là cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp, DGSE, thu nhận các thông tin qua mạng Internet. Tuy nhiên, hệ thống này có quy mô nhỏ hơn Mỹ rất nhiều. Về mặt chính thức, DGSE thừa nhận tiến hành các hoạt động thu thập tin tức tình báo qua mạng, nhưng không bao giờ công bố quy mô cũng như loại thông tin thu được. Một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp, trong một cuộc nói chuyện đầu năm nay với các nghị sĩ, ghi nhận rằng cơ quan này phát triển một hệ thống quan trọng nhằm thu thập tin tức, có sự cộng tác mật thiết với 10 quốc gia để xử lý các thông tin và tiến hành các tìm kiếm chung. Mặc dù cựu lãnh đạo DGSE không nói rõ 10 nước này là nước nào, nhưng điều rõ ràng là đây là các quốc gia đồng minh truyền thống của Pháp, mà đứng đầu là Hoa Kỳ với 16 cơ quan tình báo của Mỹ, trong đó có Cơ quan An ninh Quốc gia NSA. Vấn đề là, theo một chuyên gia tình báo Pháp, mục tiêu hoạt động của cơ quan tình báo nước ngoài của Pháp chỉ tập trung vào hoạt động thu thập tin tức chống khủng bố và chống tội phạm. Một lãnh đạo của DGSE nhận xét, nếu tất cả các nước đều có các hoạt động thu thập tin tức gián điệp, và các hoạt động của Hoa Kỳ nghe lén trên quy mô toàn thế giới vì lý do an ninh quốc gia là một điều bình thường, thì việc nghe trộm các lãnh đạo chính trị đã không còn nằm trong lĩnh vực tình báo chống khủng bố nữa. Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí văn hóa với đề tài giai thoại ly kỳ của bài hát Parole Parole nhân 40 năm bài hát được Dalida và Alain Delon ghi âm, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. Đúng 10 năm bị bắt, cựu lãnh đạo tập đoàn Yukos của Nga Khodorkovsky trả lời RFI từ trong nhà tù.
Ngày 25 tháng 10 năm 2003, ông Mikhail Khodorkovsky, người giàu nhất nước Nga, chủ nhân tập đoàn dầu lửa Yukos, đã bị bắt tại sân bay Novosibirsk ở Siberia. Bị cáo buộc lừa đảo trộm cắp trên quy mô lớn và trốn thuế, ông đã bị kết án 14 năm tù. 10 năm sau vụ ông bị bắt ở sân bay, được chính quyền dàn dựng một cách rất ngoạn mục, phạm nhân nổi tiếng nhất nước Nga từ trong tù đã dành cho RFI một cuộc phỏng vấn, kể lại những niềm vui và các thử thách hàng ngày trong cuộc sống tù ngục của ông, và đưa ra những nhận định về tiến trình dân chủ tại nước Nga.
Ở trong tù, ông cảm thấy như thế nào? Ông có được khỏe không? Và cái điều kiện giam giữ ra sao? Ông có được chăm sóc y tế cần thiết hay không ạ?
Понятно, что за 10 лет и настроение, и самочувствие у меня бывали разные.
Đương nhiên là trong 10 năm qua, tinh thần và sức khỏe của tôi có những lúc lên, lúc xuống. Tôi đã trải qua 3 nhà tù, 2 trại cải tạo, chưa kể đến những trạm trung chuyển. Điều kiện giam giữ thì ở đâu cũng thế. Tất nhiên là rất khổ cực. Mỗi người chỉ có 2 đến 3 mét, phải xếp hàng để rửa mặt, đi vệ sinh. Chỉ có nước lạnh, mỗi tuần chỉ được tắm một lần. Ăn uống thì có bánh mì, cháo, súp giống như turia, tức là súp bánh mì thả vào nước mặn, rồi lại bánh mì và cháo. Cho dù thỉnh thoảng cũng có dấu vết của chút thịt, cá, sữa, nói chung là có khá hơn một chút. Nhưng điều quan trọng hơn đó là cái cảm giác nhục nhã bị hoàn toàn phụ thuộc vào tính khí, thù ghét của tất cả những người rất xa lạ. Đối với đa số dân Nga thì những điều kiện như vậy dường như có thể chấp nhận được, trong lúc chính họ lại không hề tin vào công lý của nước Nga.
Tiến trình dân chủ hóa ở Nga hiện nay đã đến đâu rồi? Ông có hy vọng là cái tiến trình này thành công hay không?
Có 2 con đường khả thi. Thứ nhất là tự do hóa dần dần xã hội, khả năng của đối lập có những cơ may thực sự để nắm chính quyền trong khuôn khổ các cuộc bầu cử trung thực, có nghĩa là một tiến trình dân chủ hóa từ trên xuống dưới. Con đường thứ hai là tập hợp và huy động được tinh thần phản kháng của giới trẻ và xã hội dân sự Nga, với sự phản kháng xã hội của những người mà trước kia còn muốn im lặng. Đây là những người vốn quen nhìn thấy thu nhập của họ tăng rất nhanh trong những năm phồn thịnh. Giờ đây, họ đã mất đi cái triển vọng đó. Trong trường hợp này, sự bất bình của dân chúng có thể được thể hiện qua các vụ biểu tình đầy bạo lực. Vậy, nước Nga chọn con đường thứ nhất hay thứ hai? Trong mọi trường hợp, mục tiêu của phe đối lập dân chủ là không nên để cho sự đối lập này từ bỏ con đường đấu tranh hòa bình. Cá nhân tôi tin tưởng vào sự thành công. Cuối cùng thì nước Nga luôn luôn lựa chọn con đường châu Âu. Chỉ cần đất nước vững tâm từ nay đến lúc đó.
Россия всегда в конце концов выбирала европейский путь развития, лишь бы хватило запаса прочности у страны.
Остается ли liệu nước Nga có còn là một cường quốc lớn hay chăng?
У разных людей разные представления о величии. В моем понимании.
Đối với tôi, một cường quốc lớn là một quốc gia mà ở đó người dân sống trong nhân phẩm. Tôi nhấn mạnh là nhân phẩm chứ không phải chỉ có đầy đủ tiện nghi vật chất. Đó là một quốc gia làm gương cho các nước khác và cho các dân tộc khác. Theo nghĩa đó, liệu hiện nay nước Nga có là một cường quốc lớn hay không? Câu trả lời là không. Vậy tôi có muốn nước Nga trở lại vị trí cường quốc lớn hay không? Chắc chắn là có. Đối với chúng tôi, người Nga, sự tự hào về đất nước là một tình cảm không nói ra nhưng rất mạnh mẽ. những người kể lể, nói năng huênh hoang về niềm tự hào đối với đất nước, làm tôi khó chịu và thậm chí thấy xấu hổ.
Вызывает у меня личное ощущение неудобства, иногда даже стыда.
Шаламов называл тюремный опыт бесчеловечным, а потому бесполезным.
Nhà văn, nhà thơ Shamalov đã nói rằng cái kinh nghiệm ở tù là vô nhân đạo và do vậy không cần thiết. Thế còn nhà văn Solzhenitsyn thì lại có cái nhìn ngược lại, theo cái hướng là những khổ đau mà nhà tù giáng lên chúng ta làm cho con người trở nên danh giá hơn. Vậy thì sau 10 năm ở tù, ông chia sẻ quan điểm nào?
Чья точка зрения вам ближе?
Все зависит от личности. Слабых.
Tất cả tùy thuộc vào mỗi người. Nhà tù nghiền nát những kẻ yếu đuối và tham vọng, làm lộ rõ bộ mặt những kẻ đều già và dạy dỗ cho các thủ lĩnh sự thông cảm và khiêm nhường. Còn những người tử tế thì giúp làm cho cuộc sống trong tù có thể chịu đựng được. Tôi cảm ơn những người tử tế này.
Спасибо им за это.
Есть ли что-то в этом trong cái ác mộng tù đầy, điều gì có thể làm cho ông vui cười?
Что дарит вам радость?
Я оптимист, и поэтому радости у меня даже в тюрьме много.
Tôi lạc quan, và vì vậy ngay cả ở trong tù, tôi vẫn thường có những lúc vui. Niềm vui lớn nhất của tôi là gì? Đó là các cuộc gặp với gia đình. Mỗi lần gặp, tôi cảm thấy như được tự do một chút. Tiếc là có rất ít những cuộc gặp với gia đình. Ngoài ra, nói chuyện điện thoại với người thân, bạn bè cũng là một niềm vui. Một cuốn sách hay, đó là một sự khoái chí cả một tuần lễ. Lễ hội mà tôi ưa thích nhất là đón mừng năm mới, cho dù không có bánh gato, không có champagne. Tôi có niềm vui khi nhận được thư của bạn bè, một lời phê phán tích cực các bài viết của tôi, những lời động viên đăng trên một tờ báo hoặc trong một cuộc biểu tình. Nói tóm lại, tôi có niềm vui là khi biết rằng mọi người không quên tôi và vẫn chờ đợi tôi.
Понимание, что тебя не забывают и ждут.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 mét từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị y án chung thân. Nhật thông qua luật về bí mật nhà nước bị chỉ trích là hạn chế tự do báo chí. Hàn Quốc tập trận bảo vệ các đảo đang tranh chấp với Nhật. Tình báo Mỹ bị tố cáo nghe trộm 35 lãnh đạo thế giới. Mỗi ngày một sự kiện, hoạt động gián điệp mạng giữa các quốc gia là không tránh khỏi. Đúng 10 năm sau khi bị bắt, cựu lãnh đạo tập đoàn Yukos Khodorkovsky trả lời AFP từ trong tù. Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Việc Thủ tướng Đức bị tin báo Mỹ nghe lén điện thoại là sự kiện được theo dõi và bình luận nhiều nhất hôm nay. Bên cạnh các hồ sơ về nước Pháp, thất nghiệp tăng lên trở lại trong tháng 9, với thêm 60.000 người tìm việc làm, thuế đánh vào tiền tiết kiệm hay cuộc tranh luận trên vấn đề nhập cư. Thời sự châu Á gần như vắng bóng hôm nay trên các báo Pháp, quan trọng nhất có lẽ là bài trên tờ Libération tựa đề với tagline mạc Trung Quốc tự ban cho mình một thương điểm tại Cancun, Mexico. Nhật báo Pháp đã nêu bật phản ứng bất bình của cư dân địa phương, thành phố du lịch hàng đầu của Mexico này trước sự bành trướng thương mại của Trung Quốc.
Dragon Mart là tên gọi một trung tâm thương mại khổng lồ mà Trung Quốc vừa được phép xây dựng, bất kể phong trào phản đối của người dân tại chỗ. Theo Emmanuel Stills, thông tín viên Libération tại Mexico, cách này vài tuần lễ, dự án Dragon Mart, tạm dịch là chợ rồng, đã được tòa thị chính thành phố Cancun cấp giấy phép xây dựng trong sự bàng hoàng và phẫn nộ của rất nhiều thành phần dân chúng địa phương, từ giới kinh doanh, buôn bán cho đến các tổ chức bảo vệ môi trường.
Dragon Mart là một trung tâm trưng bày và buôn bán sản phẩm Trung Quốc thuộc hạng lớn nhất thế giới ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc, có chức năng biến thành phố du lịch nổi tiếng bên bờ biển Caribe này thành tụ kính thương mại của Trung Quốc trên toàn châu Mỹ. Đối với chính quyền địa phương, thì Dragon Mart là một cơ may tuyệt vời cho kinh tế thành phố Cancun. Cho đến nay, chủ yếu sống nhờ ngành du lịch với khoảng 17 triệu du khách hàng năm, mang lại 10 tỷ đô la. Trên giấy tờ, thì trung tâm thương mại chợ rồng sẽ tạo thêm 8.000 công ăn việc làm cho thành phố. Thế nhưng, con số hàng ngàn chỗ làm nói trên che giấu một thực tế. Đại đa số sẽ do người Trung Quốc đảm nhiệm, chỉ có một vài công việc là được dành cho người bản xứ mà thôi, và đó là những công việc thuộc loại lương thấp. Bên cạnh đó, nguy cơ bị hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn ngập đã được các doanh nghiệp Mexico nêu bật. Ông Ortega, Chủ tịch Phòng Thương mại Cancun tuyên bố, chúng tôi sợ rằng nền thương mại địa phương sẽ bị tiêu vong. Hạ viện Mexico ngày 10 tháng 10 vừa qua cũng ghi nhận Dragon Mart bao hàm những hành vi bán phá giá trong một ốc đảo thương mại Trung Quốc, vốn không dùng đến nhân công tại chỗ. Đối với giới bảo vệ môi trường, thì dự án chợ rồng về lâu về dài sẽ gây ra những tổn hại vĩnh viễn về mặt sinh thái. Bà Serrano thuộc Trung tâm Mexico về quyền môi trường tại Cancun báo động, các công trình xây dựng sẽ nằm ngay bên trên hệ thống nước ngầm của bán đảo Yucatan, cách vùng bãi đá ngầm tự nhiên được bảo tồn không đầy 4 cây số.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về hồ sơ Mỹ-Đức, các báo Pháp chạy hầu như cùng một hàng tựa, nhấn mạnh trên cơn tức giận của Đức và châu Âu đối với các hành vi nghe trộm của Mỹ.
Le Monde nhận thấy là đang nổi ra khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và các đồng minh. Vấn đề nghe trộm của Mỹ này được đưa ra trong cuộc họp thượng đỉnh châu Âu trong hai ngày 24 và 25 tháng 10. Tuy nhiên, tờ báo cũng thấy rằng không phải quốc gia nào cũng có phản ứng mạnh. Nếu Pháp cũng bị nghe lén, muốn điều chỉnh lại hợp tác an ninh với Mỹ, thì những quốc gia như Hà Lan và nhất là Anh Quốc không vội lên tiếng, tố cáo hay đưa ra yêu sách. Tờ báo còn trích lời một viên chức ngoại giao cao cấp của Anh cho rằng vấn đề an ninh quốc gia không nằm trong phạm vi trách nhiệm của châu Âu, mà mỗi thủ đô tự yêu cầu Mỹ giải thích khi có vấn đề. Báo Libération thì dành hai trang báo cho sự kiện, cũng nhận thấy là châu Âu tìm cách làm cho người ta nghe thấy mình, nhưng những phản ứng bất bình sẽ không dẫn đến đâu. Ngoại trừ thống nhất được với nhau, đưa ra được một thỏa thuận bảo vệ các dữ liệu. Tờ báo cũng chạy một tờ hóm hỉnh về sự kiện điện thoại di động của bà Merkel bị nghe lén, nói rằng đến lượt Merkel bị mắc lưới tình báo NSA và khẳng định bị nghe lén thì Thủ tướng Đức không thể giảm nhẹ sự căng đan và tiếp tục vì nể đồng minh Mỹ nữa. Báo Kinh tế Lysenko cũng cùng nhận định đã nêu bật châu Âu cho thấy nỗi tức giận, nhưng chỉ có Paris và Berlin là hội ý với nhau. Tờ báo thấy trong phần trả đũa của Berlin là hiệp định tự do mậu dịch từ đây sẽ nằm trong tầm nhắm. Le Figaro cũng nêu bật phản ứng Paris và Berlin đoàn kết trước hành vi gián điệp của Mỹ về bức ảnh Tổng thống Pháp Hollande nắm tay Thủ tướng Đức Merkel vẽ thông cảm. Tờ báo cũng trích thanh tựa lời của Thủ tướng Đức giữa bạn bè không thể làm như thế.
Nhân dịp này, Le Figaro cũng nhìn xem các quốc gia khác hành động như thế nào, đặc biệt chú ý đến Nga và Trung Quốc.
Trước tiên là Nga, Le Figaro nhận thấy là tình báo Nga đã trở lại và tăng cường hoạt động ở châu Âu sau thời gian có vẻ ngủ thiếp đi sau khi Liên Xô sụp đổ. Các cơ quan tình báo đã hoạt động mạnh lên từ khi ông Putin nắm quyền. Le Figaro trích dẫn một số chuyên gia, tức là hoạt động hiện nay của tình báo Nga ở châu Âu không kém thời chiến tranh lạnh, đặc biệt là ở những quốc gia Đông Âu cũ. Việc châu Âu mới rộng ra các nước miền Đông Âu trước đây đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động của họ. Các mạng lưới được khởi động lại ở Ba Lan, nhiều viên chức Bulgaria, Hungary làm việc cho Ủy ban châu Âu, cho NATO đã bị phát giác là làm việc cho Nga. Tình báo Nga chú ý đến những lĩnh vực nào? Theo Le Figaro, thì Nga đặc biệt nhòm ngó các địa hạt như vũ khí, hàng không không gian, hạt nhân, và họ rất tinh vi trong việc nghe trộm qua phương tiện điện tử. Theo Le Figaro, tình báo Nga cũng gia tăng hoạt động ở châu Á, và tờ báo nêu bật hai quốc gia, Việt Nam và Malaysia. Tuy nhiên, Le Figaro công nhận là ngoại trừ các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, thì hoạt động này còn kém quy mô thời Xô Viết.
Còn nhận định về Trung Quốc dưới tựa đề tình báo phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, Le Figaro cho rằng hoạt động tình báo đã được Trung Quốc xây dựng thành môn thể thao quốc gia, từ ngữ trong nguyên văn. Bên trong thì có cả một đạo binh để theo dõi công dân Trung Quốc, nhất là cư dân mạng. Le Figaro trích số liệu báo chí Trung Quốc cho là có khoảng 2 triệu công an trên mạng, theo dõi con số 500 triệu cư dân mạng.
Còn ở ngoài Trung Quốc, thì bên cạnh việc theo dõi các nhà ly khai lưu vong hay thành viên Pháp Luân Công, thì tình báo là một vũ khí phục vụ công cuộc phát triển kinh tế. Các đạo quân, cá lặng, chuyên truy tìm bí mật công nghiệp và quân sự. Theo Le Figaro, trụ sở Bộ An ninh Quốc gia gần quán trường Thiên An Môn là tâm chấn của các hoạt động tình báo Trung Quốc. Thiết lập lại từ thời ông Đặng Tiểu Bình vào năm 1983, thì bộ này bao gồm các cơ quan phản gián và tình báo quốc ngoại, với mục tiêu công khai là hỗ trợ công cuộc phát triển kinh tế. Mục tiêu bị nhắm hàng đầu là phương Tây, Hoa Kỳ, Canada, Đức, Anh, Pháp và có cả Nga. Trên mặt công nghiệp cũng như quân sự thì nhiệm vụ của tình báo Trung Quốc là thu lượm thông tin giúp đất nước bắt kịp chậm trễ về công nghệ học. Những vụ nghe lén, tấn công tin tặc đã bị nêu lên hàng loạt trong thời gian qua, và Le Figaro trích lại một câu chuyện vui xảy ra cách đây không lâu. Một lãnh đạo công ty Pháp hoạt động tại Trung Quốc có một lần đã nói chuyện qua điện thoại với lãnh đạo công ty chính của mình ở Pháp. Giữa câu chuyện thì tự nhiên ông nghe thấy yêu cầu bằng tiếng Anh là xin hãy nói tiếng Anh. Thì ra, nhân viên nghe trộm không hiểu tiếng Pháp nên đã lộ diện và thẳng thắn đưa ra yêu cầu này. Giờ đây, theo Le Figaro, với hoạt động của cơ quan tình báo Mỹ NSA ngày càng được phơi bày ra ánh sáng, thì Trung Quốc cảm thấy bớt lẻ loi.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Giai thoại ly kỳ của bài hát Parole, Parole, nhân 40 năm bài hát được Dalida và Alain Delon ghi âm.
Năm 2013 đánh dấu 40 năm ngày ra đời của nhạc phẩm Parole, Parole, phiên bản tiếng Pháp. Trong tiếng Việt, bài này từng được tác giả Phạm Duy chuyển dịch thành Những lời mê hoặc. Trong nguyên tác, đây lại là một ca khúc tiếng Ý, nhưng giới yêu nhạc trên thế giới chủ yếu biết đến bài này trong tiếng Pháp qua phần diễn đạt của thần tượng ca nhạc Dalida với ngôi sao điện ảnh Alain Delon. Đúng 40 năm sau ngày ra đời, ca khúc tiếng Pháp vừa được tái bản với lối hòa âm mới và được phát hành nhân 25 năm ngày giỗ của Dalida trên bộ toàn tập mang tựa đề Le Diamant sont éternels, Kim cương người sáng muôn thuở, bao gồm tổng cộng là 25 cuộn CD.
C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Le
tiếng Ý với tựa đề nguyên gốc là Parole, Parole đã được phát hành vào năm 1972. Bài song ca này do nữ danh ca Mina Guillaume với Alberto Lupo, một nam diễn viên nổi tiếng của làng truyền hình Ý thời bấy giờ. Nhờ vào giai điệu này mà sự nghiệp ca hát của Mina tăng thêm một bậc. Bài hát trở thành tình khúc ăn khách nhất nước Ý mùa hè năm ấy. Đến tháng 10 năm 1972, Dalida quyết định ghi âm bài này trong tiếng Pháp. Câu hỏi đặt ra vào lúc đó là người đàn ông nào sẽ ghi âm bài hát tiếng Pháp với Dalida. Các nhà sản xuất mới nghĩ tới một số nam diễn viên trứ danh. Dalida thì nhất quyết muốn ghi âm bài hát này với Alain Delon, ngôi sao màn bạc Pháp nổi tiếng nhất trên thế giới thời bấy giờ. Trong giới sản xuất, không ai tin rằng Alain Delon sẽ nhận lời. Trước hết là vấn đề thù lao, kế đến nữa là lịch làm việc. Cùng với Jean-Paul Belmondo, Alain Delon là diễn viên ăn khách và sáng giá nhất từ thập niên 1960. Cứ mỗi năm là có đến ít nhất 4 dự án quay phim. Vào đầu mùa thu năm 1972, Alain Delon đang bận đóng phim ở bên Ý. Do vậy mà các nhà sản xuất nghĩ rằng dự án ghi âm của Dalida với thần tượng điện ảnh Pháp sẽ khó mà hoàn thành.
Erstaunlich, du wirst von Tag zu Tag schöner. Dein Anblick raubt mir den Atem.
Geht's wieder los, du träumst von großer Emotion. Wie Feuer im Strom.
Ich will zur Asche verbrennen und dich wärmen.
Du redest viel, doch die Magie. Wort für Wort,
du verleihst mir Flügel,
längst verflogen.
Du bist auf ewig mein einziges Ziel.
Es ist vorbei und schon vergessen. Verschwende bloß nicht deine Zeit mit seichter Schmeichelei.
Du bist die Göttin aller roten Rosen. Du hast ihnen die Farbe deiner Liebe und den Zauber deines Duftes geschenkt.
Karamell, Bonbons im Rosenmeer. Danke, doch es reicht mir. Schenk den anderen die zärtlichen Lügen, die sich mit blumigem Kitsch gern vergnügen. Worte, die sanft deinen Lippen entgehen, wie Sterne so leicht am Himmel dann verglühen. Gerede und wieder gerede. Gerede, du denkst, du kriegst jede. So schön, aber doch nur gerede. Gerede, gerede und so viel gerede. Für jede dein süßes Gerede glaubt nur noch der Wind.
Điều mà không ai biết được là Dalida và Alain Delon đã quen nhau từ gần 20 năm về trước. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là vào năm 1955. Vào thời ấy, Dalida chân ướt chân sáo đến Paris lập nghiệp sau khi đoạt chiếc vương miện Hoa hậu Ai Cập năm 1954. Cô đã mướn một căn hộ nhỏ bé trên con đường Saint-Mermoz ở Paris, quận 8, và anh bạn hàng xóm ở ngay bên cạnh không ai nào khác là Alain Delon. Dalida thành danh từ năm 1956 nhờ một loạt ca khúc ăn khách, còn Alain Delon đóng bộ phim đầu tay vào năm 1957 và chỉ thật sự nổi tiếng 2 năm sau trong làng điện ảnh. Theo lời kể của nhà sản xuất Eddie Barclay, người đã sáng lập hãng địa cùng tên, thì Dalida và Alain Delon rất quý trọng lẫn nhau. Một điều cũng khá dễ hiểu vì cả hai đã khởi đầu sự nghiệp trong cùng một hoàn cảnh. Diễn viên hay ca sĩ mới vào nghề đều khổ nhọc kiếm đồng lương, vất vả chạy tiền nhà. Vì thế cho nên khi nhận được cú điện thoại của Dalida mời anh hợp tác ghi âm, Alain Delon đã nhận lời ngay. Buổi ghi âm diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, thân mật. Hai ngôi sao ít nói đến chuyện làm việc, mà chủ yếu nhắc tới cái thuở khó khăn ban đầu. Tuy mỗi người chọn đi một hướng khác nhau, nhưng cả hai vẫn có cảm tưởng ngồi cùng một ghe, chèo cùng một thuyền.
Allô?
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu es cette belle histoire d'amour.
Des mots faciles, des mots trop beau.
Tu es hier et de demain.
Bien trop beau.
Có đủ thời gian để thực hiện các bức ảnh chụp với Dalida để làm hình bìa cho đĩa nhựa. Dự án quay một bộ phim ngắn hai ngôi sao này để minh họa cho ca khúc rốt cuộc không thành. Nhưng sự hiện diện của Alain Delon dù là ngắn ngủi chớp nhoáng, phủ lên trên ca khúc này một lớp hào quang lộng lẫy. Có nhân vật nào thời đó mà lịch lãm đào hoa hơn Alain Delon? Hình tượng của người đàn ông đa tình lại càng nhấn mạnh đến các ý tứ tình nhân không chung thủy. Thời nay, việc hội tụ hai ngôi sao trên cùng một ca khúc thường là do chiến dịch quảng cáo tiếp thị tài tình. Thời của Dalida, đằng sau chuyện ghi âm với Alain Delon lại có nhiều giai thoại đáng kể. Được phát hành vào đầu năm 1973, làm ca khúc trích đoạn đầu tiên từ album thứ 6 của Dalida, nhạc phẩm Parole Parole phá kỷ lục số bán tại châu Âu do giọng ca vàng Frank Sinatra nắm giữ từ năm 1966 nhờ ca khúc Strangers in the Night. Bài hát này cũng chiếm hàng đầu thị trường Nhật Bản và phá luôn kỷ lục của nhạc phẩm Tombe la Neige, Tuyết Rơi của Adamo. Hàng loạt phiên bản trong nhiều thứ tiếng khác nhau lần lượt ra đời không lâu sau đó. Một số phiên bản dịch thẳng từ nguyên tắc tiếng Ý, còn một số khác thì chuyển dịch từ phiên bản tiếng Pháp, và đôi khi có đến hai hoặc ba loại khác nhau như trường hợp của phiên bản tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Việt.
Em yêu ơi, đừng ra đi chiều nay, đừng quay lưng xa lạ, khi lòng anh vẫn yêu em như ngày nào.
Còn tha thiết chi lời yêu sâu cũ, những tình yêu đời.
Làm sao anh quên được
những gian dối mà thôi.
Những gì ta đã có với nhau.
Từng câu đắm say, từng câu ấm áp, những tiếng êm đềm.
Bây giờ và mãi mãi.
Những gian dối. Em
là người tình duy nhất trong đời anh.
Ngày vui đã qua, mộng mơ cất cánh bay. Đến khi niềm giờ đây đã phai.
trong nguyên tác, bản nhạc tiếng Ý đã được viết với những ý tứ hóm hình hài hước, thì phiên bản tiếng Pháp lại khai thác tâm trạng mất mát buồn bã của người đàn bà khi họ bị lừa dối đến đội phải đột quỵ vấp ngã. Bản song ca tiếng Ý ban đầu được viết như một tiết mục sân khấu cho đài truyền hình. Qua đó, một người đàn ông đào hoa, nói dối một cách trơ trẽn, tìm cách dụ ngọt người yêu với bao lời thề thốt chung tình. Nhưng người đàn bà ở đây không hề nhẹ dạ cả tin. Về hoàn cảnh đời tư, thì vào đầu những năm 1970, Dalida yêu nhà văn nổi tiếng Arnaud Desjardins. Ông là người đã giúp phổ biến ở Pháp triết học Ấn Độ và thuyết Phật giáo Tây Tạng. Sau 3 năm quan hệ tình cảm từ năm 1969 đến năm 72, hai người rốt cuộc đành phải chia tay nhau. Mối bất đồng đến từ việc Arnaud Desjardins đã có gia đình và ông không chịu ly hôn với vợ để sống chung với Dalida. Một thời gian sau đó, Dalida làm quen với một người đàn ông khác là nam ca sĩ trẻ tuổi Richard Stivell. Sau vài tháng quen biết lui tới, Dalida tưởng rằng cô có thể làm lại cuộc đời mình. Nhưng để rồi khám phá là tình nhân của mình, Richard Stivell, cũng là một người đàn ông, đã có vợ. Buồn tình, chán nản, thất vọng, Dalida vùi đầu vào công việc. Không phải ngẫu nhiên mà trên cùng một album phát hành vào năm 1973, Dalida đã ghi âm nhiều ca khúc nói về nỗi tương tư, tình đơn phương hay là sự phụ tình bạc nghĩa. Trong nhạc phẩm Parole, Parole, những lời mê hoặc, Dalida đã hóa thân vào vai của một người đàn bà bị phản bội, bị bỏ rơi, diễn đạt ca khúc này với tâm trạng cay đắng bồi hồi. Lời giả dối càng ngọt bùi thì nỗi ngậm ngùi thêm đau nhói. Số phận oan nghiệt đang đẩy cho người đàn bà đến sát gần bờ vực thẳm tội lỗi. Cho đến cái ngày định mệnh khi mà Dalida tự kết liễu cuộc đời, để lại một lời chi chúc, một bức tâm thư. Bức thư viết rất ngắn, chỉ vỏn vẹn có vài dòng chữ. Hãy tha thứ cho tôi, cô đơn tôi không còn chịu đựng nổi. Ngày vĩnh viễn ra đi, Dalida đã để lại một lời tạ tội nhức nhối, cho bao mất mát thiệt thòi.
Fushida, kimi to au yoru wa itsumo hajimete deatta kanji nanda yo. いつもあなたの口癖ね本当の気持ちさもう騙されないわ君は僕の恋物語さあなたは夢が好きなのね君は別の世界から来てそしていつも僕に本を読ませるあなたの まだおしまいまで読んではいない
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2013 đến 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 đến 23 giờ Việt Nam tạm ngưng trong vòng 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 giờ đến 22 giờ và 31 m từ 22 giờ đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí Cải Lương cho Lê Phước phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm No One qua phần diễn tấu của Fred Wesley.